là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Công an tỉnh kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các đơn vị trực trong dịp Tết Nguyên đán. Huyện Văn Yên huy động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trao hơn 1.800 suất quà cho hộ nghèo, vượt hơn 800 suất so với kế hoạch đề ra. Tỉnh Yên Bái tăng cường phòng chống COVID-19. Tiếp đó chương trình sẽ giới thiệu những nét văn hóa truyền thống được đồng bào các dân tộc xã Mường Lai lưu giữ và phát huy đến ngày hôm nay. Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, để kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công an tỉnh đã thành lập các đoàn đến kiểm tra chúc Tết cán bộ, chiến sĩ, một số đơn vị nghiệp vụ trong Công an tỉnh và Công an huyện Yên Bình, Trấn Yên, Công an thành phố Yên Bái và các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch COVID-19. Báo cáo tại các đơn vị kiểm tra cho thấy trong thời gian qua, mặc dù tình hình an ninh trật tự trên thế giới và trong khu vực nói chung có nhiều diễn biến phức tạp, đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong nước nói chung và trên địa bàn tỉnh nói riêng, đặc biệt là sự bùng phát trở lại của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh cùng với sự nỗ lực khắc phục khó khăn của mỗi cán bộ chiến sĩ, các đơn vị đều hoàn thành tốt nhiệm vụ chỉ tiêu công tác được giao, góp phần giữ ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, các đồng chí trưởng đoàn công tác đã ghi nhận, biểu dương và xin chúc mừng những kết quả các đơn vị đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, công an các đơn vị cần nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ, giải quyết kịp thời hiệu quả các vụ việc tại cơ sở, không để xảy ra điểm nóng, đảm bảo an ninh an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa xã hội, trọng tâm là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, chủ động các phương án ứng phó với tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, đảm bảo cho nhân dân vui xuân đón Tết được an toàn. Nhân dịp này, các đoàn công tác của Công an tỉnh cũng đã tặng quà và gửi lời chúc Tết đến cán bộ chiến sĩ và gia đình nhân dịp năm mới 2021.
Huyện Văn Yên vừa tổng kết công tác chăm lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán 2021 và tổng kết cuộc thi trang trí tuyến đường đẹp mừng xuân Tân Sửu 2021. Huyện Văn Yên hiện có hơn 1.680 hộ nghèo, trong đó có 887 hộ được cấp tỉnh huy động nguồn lực tặng quà với tổng kinh phí trên 440 triệu đồng. 949 hộ nghèo và thoát nghèo tiêu biểu được huyện huy động nguồn lực xã hội hóa để tặng quà với tổng kinh phí hơn 540 triệu đồng. Để đảm bảo 100% đối tượng hộ nghèo trên địa bàn được nhận quà, huyện đã tiến hành rà soát, lập và đối chiếu danh sách từ cấp xã. Riêng đối với các hộ thoát nghèo tiêu biểu, Ủy ban nhân dân huyện giao cho các đoàn thể phối hợp với các xã để thẩm định từng trường hợp để lựa chọn, đồng thời vận động kêu gọi và viết thư ngỏ tới các tổ chức cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp, chung tay góp sức ủng hộ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Sau hơn một tháng vận động xã hội hóa, huyện đã tiếp nhận ủng hộ của 66 đơn vị trong và ngoài tỉnh với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng, trong đó giá trị ủng hộ bằng tiền mặt là hơn 1,5 tỷ đồng. Huyện Văn Yên đã mở rộng đối tượng tặng quà cho các đối tượng người mù và người có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, tổng số xuất quà từ nguồn xã hội hóa của huyện là 1.808 suất, vượt 860 suất so với mục tiêu đề ra. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên đã khen thưởng cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chăm lo Tết cho người nghèo và trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 10 giải khuyến khích cho các tập thể tham gia cuộc thi trang trí tuyến đường đẹp.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu không để đoàn viên người lao động không có Tết, trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tập trung chăm lo Tết cho đoàn viên người lao động, đặc biệt là những lao động có hoàn cảnh cuộc sống khó khăn, không may bị tai nạn lao động, mắc bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Là công nhân công ty cổ phần Lâm Nông Sản Thực phẩm Yên Bái, thôn Hợp Thịnh, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. 5 năm trước, con trai thứ hai chào đời cũng chính là lúc vợ chồng anh phải đối mặt nỗi đau đớn nhất vì cháu bé bị bại não bẩm sinh. Định kỳ 2 tháng một lần anh phải đi bệnh viện điều trị, nên đồng lương công nhân ít ỏi của hai vợ chồng không đủ trang trải chi phí khám chữa bệnh cho con và sinh hoạt gia đình. Dịp Tết Tân Sửu 2021, anh Sơn đã được công đoàn công ty cổ phần Lâm Nông Sản Thực phẩm Yên Bái trực tiếp đến trao những món quà ý nghĩa cho gia đình. anh Nguyễn Kim Sơn nói.
Hoàn cảnh gia đình gặp cháu có rất nhiều khó khăn, được sự quan tâm của công ty và nhà máy giúp đỡ tạo điều kiện trong công việc. Vợ chồng rất là các cơ quan đến trao quà thì vợ chồng rất vui. Và đình thứ nhất là về cảm xúc là gia đình rất là cảm ơn sự quan tâm của công ty và nhà máy. Vợ chồng sẽ cố gắng để vợ chồng cố gắng để hoàn thiện công việc tốt hơn.
Không chỉ gia đình anh Nguyễn Kim Sơn ở thôn Hợp Thịnh, xã Vũ Thịnh, huyện Yên Bình được thăm và tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán 2021, Công đoàn Công ty Cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái đã sớm triển khai chăm lo Tết cho công nhân viên chức lao động. Trong đó đặc biệt tổ chức thăm hỏi động viên với 18 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, làm việc tại các nhà máy trên địa bàn tỉnh với số tiền hàng chục triệu đồng cùng nhiều phần quà, nhu yếu phẩm thiết yếu, giúp đoàn viên người lao động phấn khởi khi Tết đến xuân về. Ông Lê Long Giang, Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái cho biết thêm.
Mặc dù là những năm vừa rồi gặp rất nhiều khó khăn nhưng công ty cũng dành ra một khoản tiền để tạo cái động lực cho cán bộ nhân viên và có cái thu nhập ổn định, đó thì cái ấy Tết đảm bảo và vui vẻ. Cũng trong cái chương trình đấy thì cũng có những cái chương trình mà đặc biệt ưu tiên đối với lại cán bộ công nhân viên mà có hoàn cảnh khó khăn, thì chúng tôi cũng có cái trích cái phần một phần quà nhất định cho những hoàn cảnh khó khăn đó và đã trao cho các công đoàn, đoàn viên công đoàn vào những thời điểm để động viên cho cán bộ nhân viên được ăn Tết được trọn vẹn.
Là chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của tổ chức công đoàn và toàn xã hội nhằm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên người lao động nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Tết sum vầy kết nối yêu thương năm 2021 do Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái tổ chức đã trao tặng nhiều suất quà đến các công nhân lao động nghèo bị bệnh tật. Đặc biệt hơn, năm nay có 2 gian hàng bán sản phẩm lâm nông sản, 2 gian hàng giảm giá và 2 gian hàng không đồng dành cho công nhân lao động. Chị Trịnh Thị Thu Thủy, công nhân Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành, Yên Bái nói.
Bản thân chúng tôi là một công nhân lao động thì đối với bản thân nói riêng và tất cả mọi người nói chung thì tôi cảm thấy rất là phấn khởi và cũng mong muốn rằng là được các năm tiếp theo được các ban lãnh đạo quan tâm đến đời sống công nhân dù ít dù nhiều thì chúng tôi cũng cảm thấy rất là phấn khởi.
Chị Phạm Lan Phương, công nhân Công ty Cổ phần Xứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn, thành phố Yên Bái cho biết.
Thực sự đây là một chương trình Tết sum vầy ấm áp lòng người đối với những người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và những người ốm đau bệnh tật thì em cũng cảm thấy là rất là hạnh phúc ạ. Và phần quà của em nhận được là một túi quà trị giá 200.000 của gian hàng không đồng. Em cũng mong là cái chương trình tổ chức Tết sum vầy này sẽ được lan rộng đến nhiều vùng miền khác khó khăn hơn.
Liên đoàn Lao động tỉnh hiện đang quản lý trên 42.000 công nhân viên chức lao động, sinh hoạt ở gần 1.000 công đoàn cơ sở trực thuộc, 13 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để chăm lo cho người lao động. Từ Quỹ Xã hội Công đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trích gần 900 triệu đồng trao hỗ trợ làm 13 nhà mái ấm công đoàn, trên 750 suất quà, gần 300 vé tàu xe, 47 chăn ấm cho công nhân lao động trong dịp Tết sum vầy. Thăm động viên công nhân lao động làm việc đêm giao thừa, bệnh nhân nằm viện và nhiều hoạt động thiết thực khác. Ông Nguyễn Trương Phát, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái cho biết.
Để chăm lo cho đoàn viên và người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, qua đó đã tổ chức 5 cái hoạt động chính, đó là chăm lo về tiền lương, tiền thưởng Tết cho công nhân viên chức lao động, tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho đoàn viên người lao động về quê ăn Tết, tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà đoàn viên lao động, hỗ trợ làm nhà mái ấm công đoàn, phối hợp và chủ động xử lý những cái phát sinh của đoàn viên người lao động trong dịp Tết và tổ chức cái chương trình Tết sum vầy năm 2021. Thì đây là một cái việc làm rất có ý nghĩa của tổ chức công đoàn đối với đoàn viên và người lao động, sẽ giúp cho người lao động thấy được là cái vai trò rồi cái chức năng của tổ chức công đoàn Thì ngoài ra thì tổ chức công đoàn thì luôn sát cánh cùng với đoàn viên người lao động trong cái việc bảo vệ cái quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên. Nhân dịp mà đón Tết cổ truyền của dân tộc, thay mặt Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh xin gửi tới toàn thể các đoàn viên và người lao động trên địa bàn tỉnh một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng, gia đình đầm ấm đón một xuân mới đầm ấm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc cái kế hoạch sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, góp phần vào hoàn thành cái kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2021.
Những nỗ lực của tổ chức công đoàn và các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong việc chăm lo Tết cho công nhân viên chức lao động, nhất là công nhân lao động không may bị tai nạn, bệnh tật, hoàn cảnh gia đình khó khăn, không chỉ chia sẻ gánh nặng mà còn tạo động lực, niềm tin cho người lao động yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với đơn vị, doanh nghiệp, góp sức vào sự phát triển của địa phương, xây dựng quê hương Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19, sáng nay Việt Nam có một ca mắc COVID-19 trong cộng đồng ghi nhận tại Bắc Giang. Việt Nam hiện có 2.070 bệnh nhân, gần 100.000 người đang cách ly chống dịch. Tỉnh Hải Dương dẫn đầu với 327 ca mắc, tiếp đến là Quảng Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh. Tại cuộc họp với Thành phố Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh cần tăng cường công tác xét nghiệm, phát hiện khoanh vùng cách ly để theo kịp ngăn chặn sự lây lan của virus, tăng cường công tác rà soát tại sân bay Tân Sơn Nhất, chỉ đạo Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh lấy 1.600 mẫu xét nghiệm kháng thể để phục vụ việc điều tra, truy vết. Yêu cầu Viện Pasteur đẩy nhanh tốc độ phân tích gen virus để xác định các đột biến liên quan, chỉ đạo các quận huyện xây dựng chuẩn bị các khu cách ly tập trung, khu cách ly y tế, kiểm tra giám sát cả các hoạt động giám sát cách ly tại nơi cư trú, đồng thời mong muốn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hoạt động văn hóa mừng xuân có giới hạn, đảm bảo an toàn phòng dịch, tiến hành phun khử khuẩn trước và sau khi mở cửa các hoạt động như đường hoa, đường sách để đảm bảo an toàn vui xuân của người dân. Chủ động tích cực trong công tác phòng chống dịch COVID-19, tỉnh Yên Bái đã rà soát được 2.878 trường hợp đi từ tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh và các địa điểm có dịch theo thông báo của Bộ Y tế. Ngành Y tế đã lấy gần 1.300 mẫu xét nghiệm, trong đó có hơn 1.200 mẫu có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, còn 76 mẫu đang chờ kết quả. Đến nay đã truy vết được 12 trường hợp F1, tất cả đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. 593 trường hợp là F2 đang thực hiện cách ly tại nhà và hơn 3.600 trường hợp F3 đang theo dõi sức khỏe. Trên thế giới, số ca mắc COVID-19 đã lên tới hơn 107.365.000 người. Trên 2,3 triệu người tử vong, ảnh hưởng nặng nề nhất vẫn là nước Mỹ với hơn 27,7 triệu người mắc COVID và trên 479.000 người đã tử vong, tiếp đến là Ấn Độ và Brazil. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 2, các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới đã chính thức kết thúc cuộc điều tra về nguồn gốc của dịch bệnh COVID-19 tại Vũ Hán, Trung Quốc và có buổi họp báo khẳng định nhiều khả năng dịch lây từ động vật. Tuy nhiên, theo giới quan sát, nhóm chuyên gia đã không cung cấp bất kỳ thông tin sâu nào về nguồn gốc của đại dịch chết người này, và chính phủ Mỹ cũng đã có những phản ứng đầu tiên. Người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki cho biết chính quyền Tổng thống Biden muốn có một sự xem xét độc lập về những phát hiện của nhóm chuyên gia WHO và muốn có một nhóm chuyên gia riêng của Mỹ đến Vũ Hán làm việc. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng tuyên bố không chấp nhận kết quả điều tra nguồn gốc dịch COVID-19 của WHO nếu không thể xác minh được. Phản ứng của phía Mỹ được đưa ra sau khi các thành viên của phái đoàn điều tra do WHO dẫn đầu, bao gồm các chuyên gia Trung Quốc và nước ngoài, đã đi đến Vũ Hán và đưa ra kết luận sau 4 tuần có mặt tại Trung Quốc. Theo ông Peter Ben Emmerich, người đứng đầu nhóm, bệnh COVID-19 nhiều khả năng lây từ động vật sang người và bác bỏ lập luận của chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng đại dịch gây ra do virus từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Ông Emmerich cho biết nhóm điều tra phát hiện nhiều thông tin mới trong một tháng qua nhưng không có gì làm thay đổi bức tranh về sự bùng phát đại dịch. Cũng tại buổi họp báo, ông Lương Vạn Niên, người đứng đầu nhóm chuyên gia Trung Quốc cho biết virus corona chủng mới SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 có thể bắt nguồn từ động vật, song vật chủ mang mầm bệnh vẫn chưa được xác định. Ngày 9 tháng 2, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chủ trì hội nghị thượng đỉnh trực tuyến với các nhà lãnh đạo 17 quốc gia Trung và Đông Âu nhằm tăng cường quan hệ với các nước trong khu vực này. Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố sẵn sàng cung cấp vaccine ngừa COVID-19 cho các quốc gia khu vực Trung và Đông Âu. Ông Tập cho biết Serbia đã nhận 1 triệu liều vaccine COVID-19 do Trung Quốc bào chế. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Trung Quốc cho biết Bắc Kinh có kế hoạch nhập khẩu hàng hóa trị giá 170 tỷ đô la Mỹ từ các nước Trung và Đông Âu trong 5 năm tới. Trong khi đó, lãnh đạo các quốc gia Trung và Đông Âu cho biết khu vực này đã chứng kiến sự phát triển trong các dự án cơ sở hạ tầng nhờ hợp tác với Trung Quốc và bày tỏ hy vọng sẽ tiếp tục hợp tác với Bắc Kinh trong các dự án liên quan đến sản xuất vaccine COVID-19 và sáng kiến vành đai con đường. Ngày 9 tháng 2, Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga cho biết Liên minh châu Âu đã chấp thuận đơn đăng ký sử dụng vaccine Sputnik V tại khu vực châu Âu của Nga. Theo Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga, tổ chức này đã nộp đơn đăng ký sử dụng vaccine Sputnik V ở Liên minh châu Âu vào ngày 29 tháng 1. Trong thời gian gần đây, Liên minh châu Âu đang đối mặt với nguy cơ thiếu nguồn cung vaccine phòng COVID-19 và điều này sẽ ảnh hưởng tới việc thực hiện mục tiêu tiêm phòng cho 70% dân số EU trước mùa hè này. Trước đó, Hungary đã cấp phép sử dụng vaccine Sputnik V tại nước này, đồng thời ký thỏa thuận mua vaccine của nhà cung ứng. Trước đó, một nghiên cứu ở Anh cho thấy Sputnik V của Nga có hiệu quả phòng COVID-19 tới 91,6%. Ngày 9 tháng 2, quân đội Myanmar bất ngờ đột kích văn phòng của cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi trong bối cảnh biểu tình bùng phát thành đụng độ ở thành phố lớn. Hiện chưa rõ mục đích của quân đội Myanmar trong cuộc đột kích. Trang Facebook chính thức của Đảng Liên minh về Dân chủ sau đó cũng xác nhận vụ việc nhưng cũng không cung cấp thêm thông tin cụ thể về mức độ thiệt hại hay tài liệu nào bị quân đội tịch thu hay không. Tính đến ngày 10 tháng 2, các cuộc biểu tình ở Myanmar đã bước sang ngày thứ 5 liên tiếp, trong khi các bên liên quan vẫn từ chối ngồi xuống đối thoại nhằm giải quyết bế tắc chính trị hiện nay. Bộ Công an Trung Quốc cho biết tỷ lệ sinh tại nước này đã giảm 15% trong năm 2020 do dịch bệnh COVID-19, khiến nhiều gia đình gặp khó khăn về kinh tế. Trong vài năm gần đây, nhiều cặp vợ chồng Trung Quốc hạn chế sinh con do chi phí sinh hoạt, học phí, chăm sóc y tế tăng cao. Mặc dù năm 2016, Trung Quốc đã bãi bỏ chính sách mỗi gia đình chỉ được phép sinh một con, nhưng cũng không thể thúc đẩy tỷ lệ sinh ở nước này. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ biết đến vùng đất cách mạng, nơi thành lập đội xung kích Cổ Văn, lực lượng vũ trang cách mạng đầu tiên ở huyện Lục Yên, mảnh đất được Đảng, Nhà nước tặng danh hiệu cao quý anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, xã Mường Lai còn được biết đến với nhiều nét đẹp truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc Tày, còn lưu giữ và phát huy đến ngày nay. Trong ngày đầu xuân mới 2021, mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận những nét đẹp truyền thống của mảnh đất này qua ghi nhận sau đây.
Trong tiết trời còn vương chút lạnh pha lẫn hơi ấm của những tia nắng đầu xuân, đến thăm gia đình anh Nguyễn Văn Sức và chị Nguyễn Thị Diệu ở thôn 7 xã Mường Lai. Điều ngạc nhiên khi đến đây là khung cảnh làng quê mang đậm bản sắc truyền thống của đồng bào Tày. Con đường bê tông sạch đẹp hai bên là những nếp nhà sàn gỗ vàng bóng, những ao cá nhỏ vuông vắn bên những vườn đào, mơ đua nhau khoe sắc càng tô thắm thêm vẻ đẹp ngày xuân. Bước lên nhà sàn càng khiến chúng tôi ngạc nhiên bởi trong nhà anh Sức và chị Diệu vẫn còn sử dụng rất nhiều sản phẩm đan lát thủ công truyền thống. Những chiếc làn, ốp, điêng, quàng với những hoa văn hình quả chám, hoa hồi khiến cho ngôi nhà mang đậm nét truyền thống. Bởi đây là những sản phẩm do chính tay chị làm ra, mang đến cảm giác vui và tự hào về nghề đan lát thủ công truyền thống của dân tộc Tày Mường Lai. Chị Nguyễn Thị Diệu chia sẻ.
Đan lát này tôi học lúc năm 15 tuổi, bắt đầu tôi đi lấy cây về tôi học hỏi với bố mẹ, vì bố mẹ mình cũng là cái nghề truyền thống cho các con, nên tôi cũng muốn là tập đan lát từ lúc tuổi còn thơ đến bây giờ, cũng lại muốn truyền lại các thứ đan lát này cho các cháu để giữ lại những cái kỷ niệm của ngày xưa bố mẹ dạy. Những cái vận dụng này là rất là gần gũi với bản thân mình, dùng với gia đình mình rất là thuận tiện đấy.
Chị Hoàng Thị Thu, một trong những người còn lưu giữ nghề dệt truyền thống ở thôn 5 xã Mường Lai chia sẻ.
Theo em thấy những cái sản phẩm cổ truyền của các cụ để lại như thế này, như bọn em bây giờ học theo làm được, em thấy nó rất là đẹp. Như cái hiện đại bây giờ thì nó máy móc thì là hoa văn thì nó sẽ không được đẹp như thế này đâu. Dệt máy móc thì nó nhìn nó không được cầu kỳ quá. Về cái sản phẩm bọn em làm ra em thấy là nó rất là đẹp, cho nên em rất tự hào, rất là thích. Nhưng em cũng mong sao lớp trẻ nó học hỏi lớp lớn để làm tiếp, để duy trì bản sắc dân tộc mình.
Mường Lai không chỉ biết đến là vùng đất cách mạng, mà nơi đây còn là địa phương có lịch sử cư trú lâu đời của đồng bào Tày, mang nhiều nét đẹp truyền thống vẫn còn được lưu giữ và phát huy cho đến ngày nay. Đàn lát chỉ là một trong nhiều hoạt động thủ công truyền thống tiêu biểu, đặc sắc. Người Tày cư trú ở huyện Lục Yên nói chung và xã Mường Lai nói riêng có truyền thống văn hóa đặc sắc phong phú. Bên cạnh những giá trị văn hóa vật thể như kiến trúc nhà sàn, nghề thêu dệt, đan lát, đến các yếu tố văn hóa tinh thần độc đáo như các lễ hội, các nghi lễ trong cộng đồng, hệ thống tri thức dân gian, tiếng nói luôn được người dân trong cộng đồng có ý thức bảo tồn. Xuất phát từ đời sống sinh hoạt lao động thường ngày, trong quá trình giao lưu văn hóa, người Tây đã sáng tạo ra nhiều tác phẩm kiệt tác như Khảm Hải, các bài khắp, gọi, hát quan làng, phong sư có giá trị nhân văn sâu sắc. Theo giới thiệu của lãnh đạo xã Mường Lai, chúng tôi tới thăm ông Hoàng Quang Nhạn ở thôn 8, Nà Chùa. Qua 9 bậc cầu thang trong căn nhà sàn đã trên 40 năm tuổi, bên khung cửa nhìn ra cánh đồng Nà Chùa. Ông Nhạn rất tự hào khi dân tộc Tây của mình có kho tàng văn hóa dân gian phong phú. Phần lớn thời gian cả cuộc đời của mình, ông Nhạn dành để sưu tầm truyền dạy các bài khắp, lượn, bột, phong sư của dân tộc mình. Trong chiếc tủ nhỏ cũ kỹ được kê trong nhà, ông Nhạn có đến hàng trăm đầu sách vở, tài liệu sưu tầm về những làn điệu dân ca của người Tây như khắp cõi Tây cổ, tài liệu được ông sưu tầm và dịch thuật, hát vì quan là người Tây Lục Yên, lượn bụt Mường Lai, lượn bụt Tây cổ. Hầu hết là viết tay nhiều cuốn dày đến 300 trang, ông Hoàng Quang Nhạn cho biết.
Nói chung là người Tây Mường Lai cũng như là người Tây Lục Yên với lại vùng người Tây của Bắc Quang, Hà Giang, Quang Bình và của Hàm Yên đều có một cái chung là có những cái làn điệu hát khắp. Trong cái gìn giữ thì nhiều năm tôi cũng cố gắng sưu tầm làm thành một quyển sách hát khắp Tây cổ gần 400 bài để truyền đạt lại cho các cháu, cho các thế hệ sau này. Vừa rồi xã Mường Lai tổ chức được cái ngày hội bản Mường lần thứ nhất thì tôi chỉ biết nói là tuyệt vời. Nhân dân rất là hưởng ứng, đã làm sống lại những cái gì mà chúng ta đã có, người dân tộc đã có.
Mường Lai được coi là cái nôi của văn hóa dân tộc Tây bởi trong tổng số hơn 1.800 hộ dân trên 8.000 nhân khẩu thì ở địa phương này có tới 97% dân số là người Tây. Trong những năm qua, công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của người Tây được cấp ủy chính quyền các đoàn thể và nhân dân quan tâm. Chú trọng tổ chức duy trì các hoạt động lễ hội, đặc biệt vừa qua xã Mường Lai tổ chức thành công ngày hội bản Mường lần thứ nhất. Tham gia ngày hội, nhân dân trong xã mang đến các gian hàng trưng bày những sản vật đặc trưng của địa phương để giới thiệu với du khách. Mang đến các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc truyền thống như hát khắp, hát cõi, các trò chơi dân gian như đi cả kheo, đánh yến, đánh quay, kéo co, nhảy bao bố. Cùng với đó, các cuộc thi gói bánh chưng gù, đan sỏng, đựng đồ, giã bánh dày cũng được diễn ra, thật sự tạo ra ngày hội mang đậm bản sắc truyền thống dân tộc Tây. Cùng với đó, xã Mường Lai khuyến khích nhân dân tham gia vào công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Nhiều câu lạc bộ văn hóa văn nghệ được thành lập và duy trì hoạt động thường xuyên. Đặc biệt đã phát huy vai trò của các nghệ nhân dân gian, người cao tuổi, tổ chức sưu tầm phổ biến những nét đặc sắc trong văn hóa người Tây tại các lễ hội, chương trình giao lưu văn nghệ được tổ chức trên địa bàn. Đồng chí Triệu Văn Huấn, Bí thư Đảng bộ xã Mường Lai cho biết.
Để khôi phục, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc ở trong xã, thì trong nghị quyết đại hội Đảng bộ xã Mường Lai cũng đã nêu rõ, đó là quyết tâm gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc ở trong xã. Và để cụ thể hóa nghị quyết đó, xã Mường Lai cũng đã tổ chức thành công ngày hội bản Mường, thu hút rất đông đảo nhân dân tham gia. Trong thời gian tới thì xã cũng xác định sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động, huy động sự tham gia của đông đảo người dân và đặc biệt là trọng tâm hướng về các hoạt động dân gian, tổ chức các sân chơi văn hóa văn nghệ để thu hút các nghệ nhân, người dân tham gia, định hướng để mở các lớp và truyền dạy dân ca dân tộc, giúp cho thế hệ trẻ để khơi dậy các giá trị văn hóa truyền thống.
Chia tay Mường Lai trong âm thanh trầm bồng của những câu khắp câu gọi, những thiếu nữ người Tây với những điệu múa truyền thống càng tô điểm cho bức tranh xuân nơi núi rừng thêm rộn ràng. Trích lời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho phần kết của bài viết, xuyên suốt chiều dài lịch sử, trải qua hàng ngàn năm văn hiến, văn hóa được coi là một sức mạnh nền tảng trong xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc trong mọi tiến trình dựng nước và giữ nước. Trong đó, bản sắc văn hóa là một trong những yếu tố cốt lõi tạo nên bản sắc dân tộc. Dân tộc nào giữ gìn được bản sắc của mình thì dân tộc đó mãi mãi trường tồn. Với cách giữ gìn những nét đẹp riêng của văn hóa mình, dân tộc Tây Mường Lai đã và đang góp phần làm phong phú đời sống văn hóa của người Lục Yên nói riêng, Yên Bái nói chung, tô đậm thêm hình ảnh và văn hóa cho dân tộc Việt Nam mỗi khi mùa xuân về.
Tiếp theo là bản tin thể thao.
Ở trận cầu tiếp đón West Ham tại Old Trafford trong khuôn khổ vòng 5 FA Cup, MU vẫn là đội làm chủ thế trận, nhưng West Ham phòng thủ khá kín kẽ. Tuy nhiên, 90 phút của trận đấu vẫn kết thúc mà không có bàn thắng và hai đội phải thi đấu hiệp phụ. Ngay ở đầu hiệp phụ thứ nhất, MU đã có bàn mở tỷ số. Luxor cướp bóng tốt, tạo ra pha phản công. Bruno Fernandes thả bóng để Fred tạt cánh, tạo ra pha bóng hỗn loạn và Mark Tominay xuất hiện đúng lúc để ghi bàn mở tỷ số. Những phút còn lại, MU chủ động đá chậm và chờ thời cơ phản công. Trong khi đó, West Ham tỏ ra khá yếu ớt trong những đợt tấn công. Không thể tìm được bàn gỡ, đội khách chấp nhận nhường vé đi tiếp cho MU. Dù trận đấu diễn ra với tinh thần khá quyết liệt, nhưng cả Juventus và Inter Milan cùng không thể xuyên thủng mảnh lưới của đối phương trong 90 phút. Inter Milan thì cố gắng tạo ra những pha tấn công tận dụng tốc độ của cặp Romelu Lukaku và Lautaro Martinez. Phút 26, đội khách có một cơ hội nguy hiểm khi Eriksen đá phạt bóng hướng thẳng vào vị trí của Lukaku, nhưng rất tiếc tiền đạo người Bỉ không thể dứt điểm như ý. Hiệp 1 kết thúc ở tỷ số không đều. Sang hiệp 2, Inter Milan nỗ lực tạo ra những tình huống lên bóng nguy hiểm. Barella là người có cơ hội ở phút 52, nhưng cú đá của anh đi vọt sang ngang. Ronaldo cũng có một tình huống bỏ lỡ đáng tiếc khi anh đối mặt với Handanovic, nhưng lại dứt điểm quá nhẹ và không thắng được thủ môn của Inter Milan. Hòa không đều ở trận lượt về đồng nghĩa với việc Juventus có được tấm vé vào chung kết nhờ chiến thắng 2-1 từ lượt đi. Benzema và Mendy cùng nhau ghi bàn giúp Real Madrid đánh bại Getafe 2-0 ở trận đấu bù vòng 1 La Liga. Phải đến phút 60, Real mới có thể khai thông thế bế tắc. Vinicius có đường tạt bóng chính xác để Benzema bật cao đánh đầu, vượt tầm với của thủ môn Soria. Tân cánh trắng có được bàn nhân đôi cách biệt sau đó chỉ 4 phút. Marcelo thực hiện đường căng ngang thuận lợi để đàn em đồng hương Ferland Mendy xâm nhập vòng cấm và dứt điểm gọn gàng, nâng tỷ số lên 2-0. Dù hai đội tạo ra được một vài cơ hội trong quãng thời gian còn lại, nhưng tỷ số 2-0 được giữ nguyên đến hết trận. Chiến thắng chung cuộc 2-0 giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trở lại vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng La Liga với 46 điểm, hơn Barca 3 điểm, đá nhiều hơn 1 trận, và kém đội đầu bảng Atletico Madrid 5 điểm, đá nhiều hơn 2 trận. Ban tổ chức Thế vận hội Olympic Tokyo cho biết các vận động viên thi đấu tại Olympic và Paralympic Tokyo 2020 sẽ được yêu cầu thực hiện xét nghiệm COVID-19 ít nhất 4 ngày một lần nhằm mục đích bảo đảm an toàn cho hai sự kiện thể thao quan trọng này. Cụ thể, toàn bộ vận động viên góp mặt tại hai sự kiện thể thao lớn tại Nhật Bản vào mùa hè năm 2021 đều phải tham gia xét nghiệm tại làng vận động viên. Tuy nhiên, việc tiêm phòng vaccine phòng ngừa COVID-19 không bắt buộc, các vận động viên cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt những quy định khác đã được nêu tại tài liệu hướng dẫn.
Thông tin và quảng cáo.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare. Và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa, vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm mùng 10 ngày 11 tháng 2 năm 2021, khu vực phía Tây mây thay đổi không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 22 tới 24 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 21 tới 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 12 tới 14 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 8 tới 10 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 22 tới 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 12 tới 14 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 23 tới 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 13 tới 14 độ. Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.